tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David, tổ phụ chúng ta đã đến.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, đến Thánh Chúa.
Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi, ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta có biết rằng mình đang sống ở trong năm nào không? Chúng ta đang sống ở trong năm nào, chị em có biết không ạ? Năm gì ạ? Năm Đức Tin. Chúng ta đang sống ở trong năm Đức Tin. Và lời Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là chúng ta sống và làm chứng cho niềm tin của mình. Làm sao người ta tin được nếu mà không có người làm chứng? Và Đức Giêsu Kitô, thưa anh chị em, trong sách Khải Huyền nói Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha chúng ta. Anh chị em nghe từng lời, từng câu, từng chữ ở trong đây, thấy nó hạnh phúc lắm, thấy sung sướng lắm. Đôi khi ta không có nghe cho rõ, đôi khi ta không có đọc cho tường, cho nên ta dễ cảm thấy rằng mình không là gì cả. Ta cảm thấy là mình không có là gì cả, dường như là mình chỉ là con số không. Nhưng mà nghe lời Chúa ngày hôm nay xong, ta cảm thấy mỗi người có cái giá của mình. Anh chị em có thấy mình có giá không? Có không? Giá nhiêu? Hả? Sao biết là mình vô giá? Sao biết mình vô giá? Giờ nếu mà đem chị ra mà phân tích ra được bao nhiêu ký sắt, bao nhiêu ký muối, bao nhiêu ký đường, bao nhiêu ký xương, bao nhiêu ký thịt, giá cỡ nhiêu? Hả? Giá cỡ nhiêu? Cỡ nhiêu? Sao chị biết mình vô giá? Hả? Vô giá tức là không có giá. Tức là mất giá. Hay là ở giá? Mất giá hay là ở giá hay là hạ giá?
Có giá.
Có giá, giá nhiều.
Giá là đối với Thiên Chúa, đó là mình là con Thiên Chúa.
Dạ.
Thế cha mình là con Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo ra mình linh hồn và thể xác, nên mình vô giá.
Chúng ta trong một tràng hoan tay, đây câu trả lời rất là đúng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng mình là người vô giá, vì như người chị em vừa mới chia sẻ, ta là con của Thiên Chúa, ta là hình ảnh của Thiên Chúa, và Đức Giêsu Kitô là trưởng tử, tức là mình là anh em với nhau, đúng không? Có Chúa Giêsu là anh cả, trưởng tử tức là anh cả gì phải không? Người Bắc là anh cả, đúng không? Còn người Nam là anh gì?
Hai.
Anh hai. Có anh hai Giêsu, có anh cả Giêsu đã từ cõi chết sống lại, đã chuộc chúng ta bằng giá máu của Ngài. Giá của chúng ta là chính cả mạng sống của Đức Giêsu. Ngài đã đổ máu ra một lần để rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta rồi. Cho nên anh chị em mình phải thấy rằng mình rất là có giá lắm, chứ không phải là mất giá đâu. Đôi khi mình hay thấy rằng mình không có tiền, không có bạc, không có nhà cao cửa rộng, ta bảo rằng mình là người mất giá. Nhà bây giờ nó lên giá hay xuống giá? Nhà lên giá hay xuống giá? Lên giá hả? Còn vàng? Đô la? Cái gì cũng lên giá, mỗi cái gì mất giá. Có khi chính con người mình tự mình làm cho mình mất giá đi. Tự mình làm cho mình mất giá đi khi mình không thấy mình có giá. Mình có giá mà mình không có biết. Mình không thấy rằng là Chúa đã phải vất vả như thế nào, đã phải lặn lội đi tìm kiếm từng người của chúng ta để mà cứu chữa như thế nào, tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên, thưa anh chị em, khi mình thấy được rằng mình vô cùng có giá trị trước mặt Chúa, giống như bài hát thì anh chị em vẫn hay hát đấy. Lạy Cha, con thật quý giá. Anh chị biết hát bài đó không? Anh biết hát bài đó không? Rồi thử hát coi. Cất lên thử coi. Con thật quý giá trước mắt Cha đó. Bài đó anh chị em biết hát. Đâu, anh chị em biết bắt lên thử coi. Lạy Cha, con thật quý giá trước mắt Cha đó. Biết bài đó không? Hả? Thì chúng ta thấy là thử kêu bánh thịt. Cái lúc ở ngoài thì mình nói hát lêu nghêu lắm, mà bây giờ vô mà hát để mà tuyên xưng, để mà làm chứng thì lại không chịu hát. Hát bài đó thử coi, con thật có giá trước mắt Cha coi. Hả? Hallelujah. Đấy là lời tuyên xưng, đấy là lời làm chứng. Chúng ta mạnh dạn hát lên lời đó, mạnh dạn tuyên xưng lời chứng là con thật có giá trước mắt Cha. Nhưng mà đừng quên ai cũng có giá nữa. Anh chị em con cũng có giá, chứ không phải chỉ mình có giá thôi. Ta thường nâng giá của mình lên và hạ giá người khác xuống, phải không ạ? Ta thường nâng mình lên, nâng giá của mình lên và hạ giá người khác xuống. Mà đừng quên rằng con thật có giá, con thật vô giá, và anh chị em cũng hết sức là vô giá, cũng thật quý giá trước mắt Cha như vậy. Cho nên con đến với Cha, con phải trân trọng quý mến anh chị em con, vì họ cũng có giá vô cùng trước mắt Cha. Đây, mời anh chị em nghe một lời chứng của một người vô cùng có giá trước mắt Cha và đã được Cha cứu chuộc như thế nào. Chúng ta cho một tràng hoa tay gặp gỡ người anh chị em ấy. Tôi mới biết anh thôi chiều hôm nay, mà nghe câu chuyện của anh tôi thấy rất là thú vị và rất là xúc động trước câu chuyện của anh. Hôm nay muốn mời anh chia sẻ với anh chị em về cái giá mà Chúa đã cứu lấy anh, Chúa đã chuộc lấy anh như thế nào để anh có được sự sống ngày hôm nay. Xin anh giới thiệu cho cộng đoàn biết tên anh là gì, anh bao nhiêu tuổi, anh ở đâu, anh làm gì. Sau đó anh chia sẻ về cái giá của anh trước mặt Chúa như thế nào.
Con cảm ơn Cha, cảm ơn ông bà chủ nhà và cảm ơn tất cả anh chị em. tôi họ Bành, tên Xía, tôi người Tàu. Đạo của tôi là thờ cúng ông bà. Tôi không biết đạo Công giáo hay đạo Phật, xin lỗi nói. Cách đây một năm rưỡi.
Anh là bao nhiêu tuổi anh lập gia đình?
Tôi thưa tôi năm nay 71 tuổi.
Được mấy cháu rồi?
Tôi có 6 cháu trai, 1 cháu gái. Và cháu trai đầu lòng tôi năm nay non già 50 tuổi, 49 tuổi rồi. Và cháu gái út thì năm nay đã 39 tuổi rồi. Và thưa anh chị, xin lỗi, thưa cha trước và thưa ông chủ gia trước và tất cả anh chị em. Tôi được Chúa cứu sống lại. Giờ này tôi vô đạo Công giáo nay được 1 năm rưỡi. Cách đây 1 năm rưỡi tôi bị đau phổi và ho ra máu. Thì nhà tôi đưa tôi vô bệnh viện ở Summit. Bệnh viện Summit ở Auckland, cách đây về phía đông 30 ngoài cái mai gì đó. Thì vô đó thì tôi máu nó chảy giống như mình tưởng tượng giống như mình đâm con heo vậy. Thì họ mới quyết định là đưa tôi vô phòng giải phẫu. Thì khi đưa vô phòng giải phẫu thì tôi nhìn thấy cái phòng giải phẫu, tôi xoay qua tôi nói với nhà tôi nói bà ơi, tôi vô cái phòng này rồi, chắc tôi không có về. Thì bà khóc nhòa, bà nói ông phải cố gắng về với tôi. Làm sao ông phải cố gắng về với tôi? Dạ thưa, đây là cái đoạn mà Chúa cứu tôi sống. Tôi có ông Suya, bà Suya là người Công giáo. Tụi tôi hay đi chơi chung. Ông bà hay nói mọi sự, ông bà hay nói thôi thì đẹp ý Chúa. Rồi cái tiếng đó nó vô trong cái óc của tôi hồi nào tôi không biết. Nhưng mà hồi tôi nói với nhà tôi nói bà ơi, tôi tới cái phòng này rồi chắc tôi không về. Thì bà ấy khóc nhòa, tôi xây ngang qua thì tôi hết đường, hết biết ai mà cầu cứu nữa rồi. Tôi biết là chắc xong rồi. Thì tôi trong đầu tôi mới nói lên mà rất là tự nhiên. Nói Chúa ơi, thôi thì đẹp ý Chúa. Rồi thì mê man từ đó. Và tôi nằm ở bệnh viện 14 ngày. Thì mê man 12 ngày. Thì gia đình con đông về đầy đủ hết, còn thiếu một đứa con thứ ba ở Alaska. Thì họ đánh điện và gửi giấy của bác sĩ đi, gửi giấy nhà thương đi là con nó phải về gấp. Nó về gấp thì ở đây người ta chờ, để ống ở trong mình tôi để chờ cho con nó về thấy mặt. Khi nó về rồi thì con cái tề tụ đầy đủ và gia đình đầy đủ rồi. Thì bác sĩ mới nói gia đình thôi bây giờ, bà ơi tôi xin lỗi bà. Tôi hết cách chữa rồi. Thôi bây giờ bà muốn cho ông nhẹ nhàng ra đi hay là muốn đi liền? Thì gia đình nói thôi bây giờ còn một phút nào thì hay phút ấy. Thôi thì bây giờ bác sĩ quyết định rút ống ra để mà cho tôi đi, để con cái đầy đủ hết rồi. Thì khi bác sĩ rút ống ra thì hồi nào tôi không biết, thật sự tôi đã nói là mê man 12 ngày. Thì không biết cái hồi nào mà bác sĩ rút ống, rồi hồi nào ai làm cái gì tôi không biết cái gì hết, là vì mình đã xong rồi. Thì trong khi mơ mơ màng màng tôi thấy một cái tượng bay ngang qua rồi cứ dừng lại. Thì tới cái tượng thứ hai bay tới đó cứ dừng lại, rồi tới cái tượng thứ ba bay tới trước mặt tôi dừng lại, mà tôi thấy rõ như hiện bây giờ tôi nói chuyện với tất cả anh chị vậy. Ba cái tượng thì trong đầu tôi hỏi cái câu đầu tiên là Đức Phật, thì không có tiếng trả lời. Rồi tôi trong đầu tôi mới hỏi như vậy là Quán Công. Mình tự trả lời là không phải Quán Công, Quán Công có gâu, cái này không có gâu. Thì hỏi chứ, trong đầu hỏi chứ vậy là ai? thì nghe được cái tiếng ở xa lắm. Nó dưỡng chí đi, nó không làm gì mình được, nhưng phải chịu đau. Rồi cái tôi nghe cái tiếng sồ sào. Tôi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy gia đình. Là bắt đầu từ đó bác sĩ 6-7 ông bác sĩ mới vô, là họ tìm cái này, họ tìm cái kia, tìm cái nọ, trong mình hết máu rồi thì mới bắt đầu tiếp máu vô, rồi mới tỉnh lại. Thì tất cả bạn bè anh chị em không ai nói tôi sống lại được. Mà khi tôi nhìn thấy cái tượng đó, tôi không biết là cái tượng gì, mà không có nhìn được, không có nhận diện được đổi cái mão hay là đổi cái nón, nhưng mà không biết cái tượng gì. Thì thôi, bây giờ mình sống được vậy là mừng rồi. Thì khi tôi đưa ra khỏi cái phòng đó 2 ngày, là ngày thứ 14, tôi nói bác sĩ cho tôi về. Bác sĩ nói không được, ông chưa có ngồi dậy được. Tôi nói bác sĩ tôi ngồi dậy được. Rồi bác sĩ nói ông ngồi thử. Rồi tôi ngồi. Rồi tôi xin về, tôi đi. Bác sĩ nói không có được, ông này phải đi, nếu mà sống được thì phải đi xe lăn, nhưng mà không sống. Sao tới giờ này như thế này? Thì rồi thì thật sự nói qua cái tượng đó là cái tượng Chúa mà tôi không biết. Cho tới một hôm tôi
lúc,
tới
lúc nào thì sau đó thì anh về như thế nào?
Sau đó tôi về thì
mấy ngày?
Hai ngày rời khỏi bệnh viện về là đi, không có gậy, không có bị xiển niễn, không có gì hết á. Đi kể như là yếu thôi, chứ không phải là đi không nổi. Rồi có 3 ngày sau thôi, tôi lái xe. Thì trong gia đình tôi không cho tôi lái xe. Mới có đó mà 3 ngày mà lái xe gì. Thì bà mới nói bây giờ tôi với ông đi lại bác sĩ, hỏi bác sĩ. Thì về 2 ngày bác sĩ kêu lại tái khám. Trở lại bác sĩ thì nhà tôi trình bày bác sĩ là tôi đợi lái xe. Bác sĩ ông khám ông nói thôi được rồi, ông muốn lái xe thì cứ cho ông lái xe, còn bà không dám ngồi thì để cho ông lái một mình. Như vậy là tôi bắt đầu lái xe từ đó. Và tới 5 ngày sau tôi đi qua nhà người bạn ở kế. Tôi ngồi ở trên với ông bạn hồi nào giờ không khi nào bước vô trong cái phòng ngủ của ông. Nhưng mà có một bữa nọ thì tôi qua đó tôi thăm ông, thì ông nói, tôi nói ông ơi, tôi nhờ ông xuống đánh giùm cho tôi một cách hơn. Thì tôi xuống tôi nhìn thấy ông treo cái tượng của Đức Chúa bây giờ. Treo cái tượng Đức Chúa tôi nhìn, ồ, trời ơi, cái tượng này tôi thấy mà tôi thấy ở đâu? Tới chừng nhớ cho kỹ lại là hồi đó tôi mơ mà hoàng màng tôi thấy cái tượng này. Rồi thì thôi tôi về. 5-3 ngày sau tôi qua tôi hỏi ông, chứ cái tượng này người ta tạc tượng Chúa giống như vậy hay có khác nữa không? Ông nói không, người ta tạc khác nhiều thứ lắm. Tôi nói tôi thấy cái tượng này nè, cái tượng này rõ ràng là cái tượng này. Và thưa anh chị em, từ đó tôi vô đạo và tôi cảm thấy nó cái sự sống nó có hơi khác hơn hồi xưa thật là nhiều, khác nhiều lắm. Và xin lại nói với anh chị em lần nữa, thật sự mà nói cái hồi mà tôi tỉnh lại đó thì 6-7 ông bác sĩ không ai tin, chỉ có Thiên Chúa mới làm được thôi, chứ còn khoa học thì họ nói xong rồi, không ai làm được. Mà giờ này tôi còn đứng đây, tôi cảm ơn và cảm ơn cha, cảm ơn ông chủ nhà và cảm ơn tất cả anh chị em.
Thưa anh, qua cái câu chuyện vừa rồi đó thì anh đã được Chúa cứu sống như vậy, thì các bác sĩ ở Mỹ thì đã ghi anh vào trong cái danh sách và những cái sự lạ đó như thế nào anh nói cho mọi người.
Dạ thưa, hiện bây giờ ở trên nước Mỹ hiện bây giờ là nếu gia đình mình có ai làm bác sĩ thì biết. Bác sĩ họ ghi ở trong cái sách chemical của nước Mỹ đó, tôi là người thứ 6 hay người thứ 10 gì đó của nước Mỹ, mà của 30 năm nay. Tức là họ không có tin tưởng là tôi sống được. bởi vì không có làm sao sống được, rút ống để mà cho đi thì tôi sống được. Nhưng mà tôi nghĩ 100% trong đầu của tôi là hồi đó Chúa nói với tôi, dưỡng chí đi, đừng có sợ, nhưng phải chịu đau. Thì hồi đó nó hút máu ở trong cái phổi đó. Thì thật sự mà nói, có 2 ngày thôi, không ai tin tới giờ này. Giờ tôi lái xe hồi chiều, giờ tôi đưa cha đi hồi chiều giờ. Cảm ơn anh chị. Cha dám ngồi. Cha dám ngồi.
Anh dám lái thì tôi dám ngồi. Và có một cái cảm nghiệm của anh, người mà giống là đã được Chúa cứu sống, thì vì anh thấy rằng cái mỗi ngày sống của anh nó có như thế nào, nghĩa là nó khác và khác như thế nào, để cho mọi người thấy được cái giá trị của cái sự sống họ đang có.
Thưa khác ở chỗ này, mỗi một buổi sáng mà tôi mở mắt ra, trong đầu tôi nói với tôi là Chúa cho mình thêm một ngày. Và bác sĩ tôi nói với tôi, ông ơi, ông sống bây giờ một ngày bằng người ta sống một năm lận. Và trước khi ngủ tôi nói, Chúa, cảm ơn Chúa ban cho con sống được một ngày rồi. Rồi đêm nay con ngủ, nếu Chúa đẹp ý Chúa, cảm ơn anh chị nhiều. Đó là cái cá nhân của tôi, cái cảm tưởng riêng của tôi. Tôi thấy Chúa lúc nào cũng đứng với tôi và rất là mạnh dạn để cho tôi sống vui vẻ. Cảm ơn.
Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người bây giờ và mãi mãi. Hallelujah. Anh chị em có thấy cái giá mà người anh chị em vừa mới chia sẻ, người anh em của chúng ta vừa chia sẻ với chúng ta, cái giá của sự sống nó quý như thế nào? Bây giờ mỗi ngày sống của anh ta chắc chiêu cái vốn liếng sống ấy, phải biết chắc chiêu với sống sao cho xứng đáng với ân huệ mà Chúa ban cho mình. Ân huệ lớn nhất đó là sự sống của mình. Bây giờ anh đã thấy được cái sự sống nó quý như thế nào thì anh chị em, mỗi ngày sống là, bác sĩ nói một ngày sống của anh là bằng một năm sống của người ta. Có nghĩa là bây giờ anh cảm thấy được rằng là cái vốn liếng quý nhất là sự sống mà Chúa trao ban. Mà cái giá mỗi người của chúng ta là vô giá trước mặt Chúa. Có thể chúng ta là đổ bỏ trước mặt mọi người, có thể người khác nhìn ta chẳng có cái giá gì cả, phải không? Có khi họ còn làm ta mất giá nữa, phải không ạ? Và đôi khi chính mình cũng tự hạ giá mình nữa. Chính mình tự hạ giá mình nữa, chính mình làm cho mình mất giá. Đáng lý ra con của Chúa thì phải sống theo cái kiểu cách của con Chúa ấy. Sống cái kiểu cách của con Chúa cho nó có đáng giá đồng tiền bát gạo. Nhưng mà ta sống từ cái suy nghĩ, từ lời nói, hành động của ta, ta làm cho mình mất giá đi. Làm cho mình mất giá đi. Một trong những cách mà ta làm cho mình mất giá đi là ta hạ giá người khác xuống. Ta cứ nghĩ rằng là khi tôi hạ giá người khác xuống, tôi hạ người khác xuống, tức là tôi được nâng lên. Giống như là mình cứ tưởng tượng là nguyên tắc bình thông nhau, bên này ấn xuống thì bên kia nó trào lên. Không phải, không phải thế anh chị em. Khi mình càng làm người ta mất giá bao nhiêu, để mình nâng mình lên bao nhiêu, thì đó là lúc ta đang tự hạ giá mình. Ta đang làm cho mình mất giá đi. Và người kia cho dù có thể là trước mắt thế gian là họ đã bị mất giá rồi, họ mất danh dự rồi, mất hết tất cả rồi, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, thưa anh chị em, giống như người anh em của chúng ta đây, trước mặt Thiên Chúa là vô cùng có giá trị. Và Chúa phải cứu sống cho bằng được. Bảy người bác sĩ đều bó tay. Lúc đó Chúa ra tay. Lúc đó Chúa ra tay. Chúa ra tay để cho ta thấy được rằng là cái giá trị của mỗi người trước mặt Chúa là vô cùng. Con người không có thể nào mà trả được cái giá cho người khác được. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới cứu, mới chuộc lại chúng ta bằng giá bao nhiêu? Bằng giá bao nhiêu? Giá máu của Chúa. Đây, Chúa đã trả cho chúng ta bằng cái giá này đây. Nhìn lên trên cây thập giá, ta thấy được đúng mình là vô giá. Vì Chúa đã trả cho chúng ta, đã đền thay, đã chuộc thay tất cả tội lỗi của nhân loại bằng giá máu của Ngài ở trên cây thập giá. Cho nên mình hãy thấy được cái giá trị của mình mà sống cho xứng với cái giá đó. Trời ơi, có ai mà lấy cái xe gì đó, xe hơi mà giờ mắc nhất là xe gì? Lexus. Lấy xe Lexus đi chở bó rơm không? Chở bó rơm có đáng cần phải lấy xe Lexus chở bó rơm không? Phải không? Xe Lexus thì phải chở gì cho đáng Lexus chứ. Thì con cái của Chúa vậy, cái giá của mình là vô giá trước mặt Chúa thì cũng phải sống làm sao đó, trong cách xử sự của mình, trong suy nghĩ của mình, trong lời nói, trong hành động của mình, cũng phải cho người ta thấy được rằng đây là con của Chúa, đây là chứng nhân của một Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết vì người ta, vì yêu thương người ta. Cho nên những người con cái của Chúa cũng dám sống cái điều đó, là dám sống vì người khác chứ không sống vì mình nữa. Dám sống như vậy, dám sống như vậy thì mới thấy được là cái giá của mình càng cao bao nhiêu khi mình tự hạ mình xuống để nâng người khác lên bấy nhiêu. Khi mình cúi xuống mình phục vụ, khi mình cúi xuống mình yêu thương, khi mình dám chấp nhận thua thiệt, khi mình dám chấp nhận là mất mát thiệt thòi để được lợi cho người anh em của mình. Ta có thấy được như vậy không? Có dám làm như vậy không thưa anh chị em? Dám làm như vậy không? Thường thì ta sợ rằng mình mất giá. Cho nên là ta luôn luôn ta muốn thủ cho mình, ta muốn giữ cho mình, giống như là người buôn bán luôn luôn là gì đó, đầu cơ tích trữ, phải không? Gom lại gom hàng để ở ngoài thị trường khan hiếm, rồi lúc đó mình mới tung ra để bắt đầu mình nâng giá, đúng không? Con cái của Chúa đâu có sống kiểu cách đó được. Đó là thuộc về thế gian. Chúa Giêsu nói rằng nước tôi không thuộc về thế gian này. Tôi không thể sống được kiểu đầu cơ tích trữ được như thế. Thế thì thường thì tôi cứ lo thu quén cho bản thân tôi. Tôi không muốn phiền ai và cũng không làm phiền ai. Đã xong chưa? Chưa xong đâu. Tôi không phiền anh thì anh đừng có phiền tôi. Gọi là thôi dĩ hòa vi quý, chúng ta thỏa thuận với nhau là mạnh ai nấy sống. Cái kiểu đó đó. Mạnh ai nấy sống là tôi không có phiền anh à nha. Anh đừng làm phiền tôi à nha. Đừng ai nấy đi à nha. Ta thấy sống như vậy có còn là con Chúa không? Sống như vậy có thấy là anh em con thật có giá trước mắt cha không? Không. Và thấy như vậy, sống như vậy mình có thấy mình còn có giá trị nữa không? Cũng không luôn. Không luôn. Cho nên là khi mà tôi sống là tôi sống với người khác. Để chúng ta gọi là cùng có giá. Chúng ta cùng có giá. Chúng ta cùng nâng cái giá trị của mình lên. Ta cùng nâng giá trị của mình lên bằng cách nhận ra cái giá trị thật của mình và cũng trân trọng cái giá trị thật của anh em mình. Không cỏ kẹ, không tranh hơn, tranh thua để mà bên này hạ giá, để mà có giá, bên này có mất giá, rồi tùm lum tùm la hết. Ta không sống theo kiểu của con cái thế gian. Vì Chúa Giêsu nói, nước ta không thuộc về thế gian này. Nước ta không thuộc về thế gian này. Cho nếu mà nước tôi thuộc về thế gian này thì tôi đã có những thuộc hạ của tôi chiến đấu để tôi không bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng không, tôi không thuộc về thế gian này. Chúa có quyền làm chuyện đó, nhưng mà làm chuyện đó thì Chúa lại thuộc về thế gian mất rồi. Cho nên Chúa phải giằng co, phải chiến đấu giữa hai đàng. Một là nước thế gian, hay là nước Thiên Chúa. Một là ý của cha, hay là ý của mình. Ý của con là gì? Đem binh hùng tướng mạnh súng phập cho nó biết thế nào là lễ độ để cứu mình. Chúa làm được không? Làm được không? Được chứ, quỷ ma kia Chúa còn trừ được hết mà huống chi là con người. Nhưng mà Chúa không làm. Nếu nước tôi thuộc về thế gian thì tôi làm chuyện đó. Nhưng mà không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Cho nên tôi không có xử sự theo kiểu thế gian. chứ không xử sự theo kiểu thế gian. Mà nếu mà ta xử sự theo kiểu thế gian thì ta thuộc về thế gian. Mà ta thuộc về thế gian thì ta biết mình đi về đâu rồi. Ta biết mình đi về đâu rồi. Mình không bao giờ đến được nước Thiên Chúa vì nếu mình cứ sống theo kiểu thế gian. Cho nên, thưa anh chị em, khi mà mình biết được rằng mình không thuộc về thế gian này, khi mình biết được rằng cái giá trị của mình được cứu chuộc bằng chính giá máu của Đức Giê-xu, và Chúa cũng cứu chuộc tất cả những người khác bằng giá máu của Ngài, thì chúng ta đều thấy mình đồng giá với nhau. Vì mình là con của Chúa, đồng giá với nhau. Mà con của Chúa đồng giá với nhau, còn đi so kè làm gì nữa không? Hả? Còn đi tranh hơn tranh thua làm gì nữa không? Không. Ôi, bị anh chị em tưởng tượng coi, là công chúa, là hoàng tử, có ai mà đi tranh giành cái bánh cục kẹo nữa không? Có không? Có ai mà đi tranh giành cuốn tập với cây bút nữa không? Công chúa, hoàng tử, còn vua, con chúa rồi mà tại sao còn đi tranh giành mấy cái lặt vặt lẻ tẻ như thế này? Mình là con của Chúa rồi, thưa anh chị em. Cái giá trị của mình lớn lắm, đừng để mình mất giá bởi những cái tranh hơn, tranh thua, cái lẹp tẹp. Có bao giờ mà con vua là công chúa, hoàng tử đi giành nhau củ khoai không? Có giành nhau củ sắn không? Trời ơi, vàng trong tay thừa bữa đi mà chưa thèm xài hết đây nè. Hơi đâu mà tranh nhau cái củ khoai, củ sắn. Vậy mà ta lại tranh nhau củ khoai, củ sắn đẹp nhập nhau làm cái gì, thưa anh chị em? Hãy cho người khác thấy được rằng là chúng tôi là chứng nhân của một Thiên Chúa đầy tình yêu thương, một Thiên Chúa mà nâng con người lên làm con của Thiên Chúa rồi. Nào, hãy sống như con của Thiên Chúa đi, đừng sống theo kiểu của trần gian nữa. Đấy là cách mà chúng ta đang sống nước Thiên Chúa, đang làm chứng cho nước Thiên Chúa ở giữa trần gian này. Anh chị em thấy một người bây giờ 70 tuổi rồi, giờ mới thấy được cái giá trị sống của mình, mới thấy được cái ngày sống của mình nó quý như thế nào. Anh nói, thưa cha, con giờ 70 rồi, bây giờ mới nhìn, mới thấy được là mỗi ngày sống của mình nó có giá trị như thế nào. Chứ không phải là sống vật sống vở, chứ không phải sống vất vưởng, chứ không phải sống cho qua ngày đoạn tháng. Không, bây giờ từng ngày sống của mình là sống làm sao cho nó đáng sống, sống làm sao cho nó ra sống, sống làm sao cho nó xứng đáng với cái phẩm giá của con Thiên Chúa. Rồi nhắm mắt xuôi tay đi về đâu? Về với Chúa. Sống như con Chúa thì về với Chúa, mà sống theo kiểu thế gian thì cũng thuộc về thế gian. Chúa bảo nơi khóc lóc nghiến răng, nơi mà con người ta tranh hơn tranh thua với nhau. Thế thì thưa anh chị em, nước Thiên Chúa và nước thế gian, thiên đàng và địa ngục, nó ở ngay trần gian này, đúng không ạ? Khi mà tâm hồn của mình, khi mà tâm hồn của mình nó nhỏ quá, khi mà trái tim của mình, tâm lòng của mình nó nhỏ quá, không dám mở ra, không dám nghĩ đến người khác, không dám chia sẻ cho người khác, không dám nhường nhịn người khác, lúc nào ta cũng chỉ lo cái phần lợi, phần ích cho bản thân mình. Và ta lại còn an tâm một cái điều đó là gì? Ta tự nói với mình rằng tôi không có làm phiền ai, tôi không có làm hại ai. Như vậy là tôi cứ vậy, amen, tắt đèn đi ngủ. Được chưa? Được chưa? Chưa. Ta phải nhớ rằng mỗi lần mình đọc kinh các mình vẫn xét mình, tôi đã phạm tội nhiều trong và những điều thiếu sót. Còn những điều thiếu sót nữa, tức là những điều tốt lành, đáng lẽ ta phải làm mà ta đã bỏ qua, ta không làm. Nào, tôi đang khát nước, anh làm ơn lấy cho tôi ly nước. Nếu mà anh không lấy, anh lại bỏ qua một điều tốt lành rồi. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Một tràng pháo tay để cảm ơn người anh em mình. Anh có quyền không lấy nước không? Có. Chuyện nó cha khát thì cha kiếm nước cho uống. Con không khát. Đó là chuyện của con. Con đâu có làm hại gì cha, đúng không? Con đâu có làm phiền gì cha đâu. Cha cũng đừng có làm phiền con. Ta sống theo kiểu thế gian là như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà có lúc thì tôi khát, tôi nhờ anh lấy cho tôi ly nước. Trong cuộc đời có lúc nào anh không khát không? Có lúc nào khát mình phải khát không? Sẽ có lúc mình khát chứ. Và lúc đó thì anh lại phải nhờ người khác. Anh ơi, bác ơi, xí mời cho tôi ly nước. đó anh lại phải làm phiền đến người khác, lại phải nhờ nhau. Cho nên thực ra thì có gì gọi là phiền đâu thưa anh chị em, đúng không ạ? Chúng ta là những người gọi là chia sẻ cho nhau thôi, ta hiệp thông với nhau thôi, gọi là chia vui sẻ buồn với nhau thôi. Đúng là gọi là chung vui, chung vui sẻ buồn thì đúng hơn. Tức là tôi đang vui, mời anh đến chung vui với tôi, tức là làm cho niềm vui của tôi được bự ra, được lớn lên, được nhiều hơn. Gọi là chung vui mà. Tôi đang có 10.000, anh chung vào 5.000 nữa là bao nhiêu? Chung thêm 10.000 nữa là bao nhiêu? 25.000. Cái niềm vui cứ chung lên, lớn lên. Còn chung vui và chia buồn, cái nỗi buồn của tôi như thế này, tôi đến tôi xin chia bớt nỗi buồn của chị đi, để chị ra về chị nhẹ đi một chút, được không? Chị thích không? Thích không? Chị đang buồn, chị ơi, em có thêm một mớ buồn em cho chị này, chị này. Mấy Chúa thôi. Có nhiều khi ta thấy rõ ràng á, là mình chẳng thấy cái giá trị của mình, cho nên mình lúc nào cũng u uất, u uẩn, u buồn. Và cứ ôm lấy cái nỗi buồn, mình cứ vân vê, mân mê nỗi buồn này. Nỗi buồn này của riêng em mà nha, đừng ai đụng vào nha. Mình không muốn ai lấy bớt đi cái nỗi buồn của mình. Người ta đến người ta an ủi, người ta đến người ta chia sẻ, người ta đến người ta muốn hiệp thông, cảm thông với mình. Mình mặc cảm hoặc là mình tự ái, mình co mình lại, không thèm. Con này buồn vậy đủ rồi ha, cái buồn này là của con này à nha, đừng có đụng tới. Nên người ta muốn đến, người ta cảm thông, người ta chia sẻ, người ta không dám đến. Nên mình tự nhiên mình làm cho mình cái giá của mình nó co quắt lại. Rồi thưa anh chị em, mình đến với nhau rồi mình chia sẻ cho nhau cái niềm vui, thấy người ta vui thì mình mừng, gọi là vui mừng. À, hai người đang đi, hai người nghèo bán vé số, đang bán vé số rồi chưa, bán vé số rồi bán mỗi người còn tấm cái mai, đùng cái nghe cái đứa nó bán vé số nó trúng độc đắc, còn chị trúng lô an ủi, chị vui hay buồn?
Buồn.
Buồn ấy. Tại sao buồn?
Hả? Con trúng an ủi nó trúng độc đắc.
Buồn vì con trúng an ủi nó trúng độc đắc. Ta thấy không? Ta thấy rõ ràng không? Mà nếu mình được tin rằng, ê, tao trúng lô an ủi nè, trời ơi, tao trả được cái gì cả, là mình vui hay buồn? Để vui. Tôi thấy, chị em thấy nhá, cũng cái lô an ủi đấy, cũng lô an ủi, nhưng mà nếu mà người khác trúng độc đắc, tự nhiên mình cảm thấy mình buồn. Cũng cái lô an ủi đó, vẫn cái giá đó, nhưng mà thấy người khác không trúng, tự nhiên mình thấy mình vui. Tạ ơn Chúa, con trúng nó không trúng. Ta thấy rõ ràng là con người mình hay tự làm mất giá mình đi khi mà mình cứ so cái giá của mình với người khác. Cái giá của chị Chúa đã cho là lô an ủi rồi thì vui mừng với cái lô an ủi đó, phải không? Đáng lý ra cách sống mà cho ra sống, cách sống của con cái Chúa là gì? Tôi với chị mỗi người có tấm vé số, mai tôi được lô an ủi nè, tôi chả được cái gì cả, trời ơi, chia sẻ với bạn nha, tôi mình may mắn hơn chút thôi. Nào, hai mình đi ra, tôi có luôn đuổi hai đứa mình ra làm tô bún riêu mỗi đường tô được không?
Dạ được.
Được không? Như vậy thì mình thấy dễ hơn, phải không? Dễ hơn, phải không? Nhưng mà mình mới khoe hết ta luôn đuổi này. Vậy hả? Có đuổi hả? Dạ. Còn mày sao? Động đắc hà. Cô dám mời đi ăn bún riêu không? Không muốn hỏi điện muốn hiểu nữa, tự nhiên cái lòng mình nó tức làm sao, nó nghẹn làm sao. Lạy Chúa, tại sao lại là nó mà không là con? Nếu là nó không là con, cho nên ta mới thấy được rằng là mình đôi khi mình hay tự làm mất cái giá của mình đi khi mình đi so sánh với người khác. Khi mình so sánh với người khác, có 5.000, vui với cái 5.000 này thì không sao, mà đi so sánh với người khác, tự nhiên người ta vui được, ta buồn theo cái đó, đúng không ạ? Còn ta đón nhận những cái gì Chúa đang ban cho ta là ân huệ của Chúa, là quà tặng của Chúa, sự sống mà người anh em vừa mới chia sẻ, đó là quà tặng của Thiên Chúa. Và bây giờ anh nói rằng bây giờ con sống khác rồi trời, con thấy mỗi ngày sống của con nó có giá trị lắm. Cái vốn liếng sống bây giờ nó còn là không có nhiều đâu, 70 rồi, còn cỡ 20 năm nữa là 90 là hiếm lắm, đúng không? Ừ, nhưng mà lúc mà ta còn 40, còn 30, còn 50, ta chưa thấy là cái vốn của mình nó cạn cạn đâu. Chưa nghĩ ra. Cho nên cứ sống bừa bãi, cứ sống thoải mái theo cái nghĩa là mình không có nghĩ đến người khác, không có nghĩ đến cuộc sống đời sau, mà cứ nghĩ rằng ta còn khỏe, ta còn trẻ, ta còn vốn còn nhiều. Nhưng mà có chắc vốn đó còn giữ được mãi không? Không. Cái vốn đó nay còn may mất mà, đúng không? Nay còn may mất. Có chắc rằng bà đang ngồi xe lăn là chết sớm hơn ông đang khỏe không? Không. Có chắc rằng là cụ 80 để bế đứa cháu này mà đứa cháu này sẽ sống lâu sau cụ ông? Không. Có khi lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay không, hỡi trời. Thế thì ta mới thấy được là mỗi ngày sống của ta là một ân huệ của Chúa ban. Hiện tại của ta đang có là ân huệ của Chúa ban. Hãy sống trọn vẹn những giây phút hiện tại như là quà tặng Thiên Chúa chào ban. Và trong giây phút hiện tại ấy, hãy mở lòng ra với anh em mình. Hãy làm cho mình cũng trở thành quà tặng cho anh em mình. Tôi đón nhận quà tặng từ Thiên Chúa. Tôi hallelujah, tạ ơn Chúa. Và tôi cũng nguyện với lòng mình rằng những ân huệ Chúa trao ban cho con xin trở thành quà tặng cho anh em của con, để người vợ của con thấy người chồng là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban, và người chồng thấy người vợ cũng là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban. Đừng thấy rằng lạy Chúa, quà này Chúa trao cho con khó nuốt quá, thì Chúa thương gọi vợ con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Chúa cất cái quà tặng đi, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Và sống làm sao mà để cho người khác thấy rằng sự hiện diện của mình là cái quà tặng mà Thiên Chúa trao ban. Gặp nhau dù chỉ một giây, một lát thôi cũng thấy được rằng đó là quà tặng nào. Chị em hãy hỏi thăm cái quà tặng bên cạnh mình coi khỏe không? Hỏi thăm coi quà tặng mà Chúa đang gửi đến ngay bên cạnh mình đó. Hỏi thăm đi. Hỏi thăm cái quà tặng bên cạnh mình đó. Coi sao cứ khoanh tay. Mở tay ra hỏi thăm coi. Cái quà tặng Chúa trao ban không, nắm lấy, cầm lấy, tạ ơn. Như là trong thánh thể, cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Hãy cầm lấy quà tặng, bẻ ra, cầm lấy quà tặng và tạ ơn Chúa vì món quà Chúa trao ban cho con. Rồi cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Xin Chúa cho mỗi người chúng con trở thành quà tặng của những người khác. Như bài hát chúng ta vẫn hát, mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong dây bọc. Chớ tiếc chi để trao cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong dây bọc. Chớ tiếc chi để trao cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Bây giờ anh chị em chưa nhận ra, giờ làm cái băng reo để nhận ra có cái món quà đó như thế nào. Mỗi chúng ta, cái giá của mình Chúa trao ban là một món quà, mà cái món quà Chúa trao ban ấy chính mình ở trong cái giấy bọc. Đừng có tiếc gì trao cho nhau. Trao cho nhau bằng những dễ thương cho cuộc sống nó thêm đậm đà, thêm vui, thêm hạnh phúc hơn. Giống như anh em vừa mới chia sẻ, bây giờ mỗi ngày sống của con là con sống vui hơn, sống bình an hơn, sống hạnh phúc hơn. Giờ tôi nói người bên phải tôi, anh chị em vỗ vai người bên phải, thấy món quà này là dễ thương. Người bên phải tôi, người bên trái tôi, người sau lưng tôi, người trước mặt tôi, và tôi cũng đó. Tôi thấy chị dễ thương thiệt á. Ước gì mà chị về chị làm được như vậy với chồng chị. Về tối nay mà về mà chồng chị thấy sao mà nhà con trai hôm nay nó lạ lắm, trời, nó hơi kỳ, nó bị sao đó. Bảo sao vậy, mọi ngày về nó khó thương lắm mà sao hôm nay đi chia sẻ, đi cầu nguyện, đi về nó thấy nó dễ thương lắm. Nó bị có bị sao không cha? Là ngon rồi đó. Tự nhiên về cái thấy ngày nào ông ấy cũng tay hòm chìa khóa, ông chả bao giờ trao cho bà đồng tiền nào cả. Muốn đi lễ, đi chợ, đi búa thì là tính từng đồng từng xu đây nhá, này 10 đồng này 10 đồng kia về phải tính lại y như vậy. Mà hôm nay tự nhiên ông ấy đi chia sẻ về, ông ấy nói này bà, bây giờ bà cầm đi, bà muốn tiêu gì bà tiêu khó. Tự nhiên chồng con nó mở lòng ra trời. Mọi bữa con nói là tôi muốn giúp cho người cùi, muốn giúp cho người cô nhi. Ông nói nhà mình cũng cùi, nhà mình cũng cô nhi đấy mà không giúp ai. Mình không lo mình thổ rồi mốt mình bị cùi, mình cô nhi là ai giúp mình? Một là giúp ai hoặc là ai giúp mình. Còn hôm nay ông đi về tự nhiên ông ấy nói bà ơi, có lẽ là chúng ta phải bớt ăn bớt tiêu lại. Chết là xong rồi, đã ăn đã tiết kiệm như thế này, bây giờ còn bớt ăn bớt tiêu lại, nghĩa là gì đây? Để mình nghĩ đến những người nghèo, nghĩ đến những người đau khổ hơn mình, vì họ cũng là những món quà, mà cái món quà ấy bây giờ nó hao mòn quá rồi, chúng ta phải làm cho món quà ấy đẹp lên, dễ thương lên. Và cái điều lạ lùng là cái này, thưa anh chị em, là khi mình làm cho người khác được đẹp lên, được dễ thương lên, tự nhiên mình thấy mình cũng dễ thương. Cho nên người bên phải tôi, người bên trái tôi, người sau lưng tôi, người trước mặt tôi cũng, và ai cũng. Vì chúng ta là con của Chúa cho nên chúng ta rất Chúa của chúng ta lại càng, cho nên chúng ta luôn luôn sống một cách nhìn người khác cũng thấy họ rất, nhìn kẻ thù của mình cũng thấy, nhìn cái bà xã khó tính của mình cũng thấy, nhìn ông chồng cằm nhằn của mình cũng thấy, đứa con khó tính khó nết ngang trái của mình cũng, và cái người mà nó mới bỏ mình cũng. Hallelujah. Cầu chúc anh chị em sống làm đức tin là chúng ta sống một cách dễ thương, và sống dễ thương vậy là chúng ta đang làm chứng cho một Thiên Chúa cũng và người ta nhìn vào đạo mình thấy đạo mình thật. Hallelujah.